thượng cảm ứng thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 74. Các vị đồng tu xin chào mọi người. Mời xem đoạn 61 trong Cảm ứng thiên. Xà phi trục tẩu, phát tập kinh thê, điền huyệt phúc sào, thương thai phá noãn. Đây là đoạn thứ tư tội ác sát sanh trong phần ác báo. Phi tức là chim bay, tẩu tức là động vật, trập tức là động vật nhỏ vẫn chưa sanh ra. Thê tức là nghỉ ngơi, giống như chim chóc nghỉ ngơi trên cây. Các loài thú nghỉ ngơi trong hang động. Thương thai phá noãn. Thai tức là các loài thú, noãn tức là phi cầm. Sát sanh. Thời xưa, sống cuộc sống du mục cũng là hành vi bất đắc dĩ. Cho nên vào thời xưa, cổ thánh tiên vương khi đi săn bắt thì thường lưới mở ba lối thoát. Đây là nhân từ, tuyệt đối không phải một lần đuổi cùng giết tận. Cái tâm đó, hành vi đó thật là quá tàn nhẫn. Cho nên lưới mở ba lối thoát. Con người nhất định phải có tâm từ bi. Nhất định không nên sát hại bất kỳ động vật nào. Chúng ta tự đặt mình vào đó mà hãy nghĩ xem. Khi người khác tổn thương chúng ta, thì trong tâm chúng ta có cảm nhận như thế nào? Người khác giết hại người thân của chúng ta, thậm chí là giết hại chính chúng ta, nhất định là ôm thâm thù đại hận, tâm báo thù vĩnh viễn không phai nhạt. Người học Phật đều hiểu, con người chết đi không phải là hết. Nếu như chết đi là hết, vậy chuyện này dễ dàng rồi. Người hiện tại mê tín khoa học, nói người có tôn giáo tín ngưỡng là mê tín. Lời nói này thật quá là võ đoán. Chúng ta bình tĩnh mà tư duy, lời nói này không thông. Phật nói với chúng ta, đó là chân lý. Nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Trong lòng các vị nghĩ đến thần, vậy thì có thần xuất hiện. Trong lòng các vị nghĩ tới ma, vậy thì ma liền xuất hiện. Nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Trong tâm có rất nhiều suy nghĩ mà chính chúng ta không thể phát giác. Thế nhưng suy nghĩ vi tế từ đâu mà có? Từ vô lượng kiếp tích lũy mà có. Phật đã nói rõ với chúng ta, A Lại Gia thức giống như một cái kho vậy. Ý niệm trong vô lượng vô biên kiếp cho đến nay của các vị đều sẽ trồng xuống hạt giống. Hạt giống này gặp phải duyên thì khởi hiện hành vô cùng phi tế. Thập pháp giới từ đâu mà có? Từ tâm tưởng sanh. Tôi không nghĩ có chuyện như vậy hay sao? Hay là vẫn có? Tôi không nghĩ là tôi hiện tại không nghĩ. Tôi đời này không nghĩ, vậy đời trước có nghĩ hay không? Cho nên người hiện tại mê tín khoa học, không tin vào thiên địa quỷ thần báo ứng. Mà trên thực tế ở phương Tây, những chuyện quỷ thần báo ứng chúng ta cũng thường nghe được, thường thấy được ở trên tin tức báo chí. Họ cũng nói chuyện này khoa học không thể lý giải. Chuyện khoa học không thể lý giải rất nhiều. Điều này cho thấy khoa học không phải là vạn năng. Khoa học vẫn chưa đạt đến cảnh giới cứu cánh viên mãn. Ngày nay vẫn còn đang tìm tòi, vẫn còn đang suy đoán. Lĩnh vực tri thức không có biên giới. Thành tựu của khoa học ngày nay là có giới hạn rồi. Không chỉ là Phật Pháp, các nhà tôn giáo khác thực sự đều có trí huệ. Rất nhiều nhà tôn giáo khác cũng có công phu định ở mức độ khá cao. Mặc dù họ không giống như Thiền Tông ngồi quay mặt vào tường tọa thiền, nhưng mà tâm địa của họ thanh tịnh, thanh tâm quả dục. Đối với danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần của thế gian vô cùng lợt lạc. Người như vậy có công phu thiền định. Định là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh có thể đột phá chướng ngại của thời không. Trong lục đạo họ có thể nhìn thấy được cõi trời, có thể nhìn thấy được cõi ngạ quỷ, có thể nhìn thấy được địa ngục. Đó là gì? Đột phá chiều không gian. Công phu càng sâu thì mức độ đột phá càng lớn. Càng sâu càng rộng. Sâu rộng không biên giới. Sự thù thắng của Phật Pháp, công phu định của Phật đã đạt đến chỗ cứu cánh. Đột phá được chiều không gian rồi. Phật nói với chúng ta, công phu như vậy kiến giải trí huệ như vậy không phải chỉ mình Ngài có. Ngài cũng không thể nào độc chiếm. Ngài nói tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai. Phật Pháp nói bình đẳng. Vấn đề là tâm của các vị hiện tại đã loạn rồi. Chỉ cần các vị có thể khôi phục lại sự an ổn, thanh tịnh cùng cực giống như Phật vậy, các vị liền hiểu được chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Cho nên Phật Bồ Tát nói với chúng ta, các vị xem đều là nói chúng ta đi chứng minh, chứng thực. Chúng ta có thể chứng thực. Ngài nói không phải là giả. Làm sao chứng thực? Diệt trừ tham sân si, cần tu giới định huệ. Các vị liền hiểu được chân tướng sự thật, hiểu được nhân quả báo ứng ở trong lục đạo hoàn hoàn tương báo, không bao giờ dứt. Con người không những không thể sát hại chúng sanh, trong giới kinh thường khuyên bảo chúng ta làm phiền não chúng sanh cũng không được. Vô ý cũng không được, huống hồ là cố tình. Khởi tâm động niệm đều có báo ứng. Thiện nhân thiện quả, ác nhân ác báo. Sau khi hiểu được đạo lý này rồi, tự nhiên liền đoạn ác tu thiện. Con người sống trên thế gian, thời xa xưa, họ hiểu được phải chọn nơi hoàn cảnh sinh sống, môi trường sinh sống. Cái gì là môi trường tốt? Ngạn ngữ thường nói, thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa. Đây là tiêu chuẩn cho chúng ta chọn lựa môi trường sống. Nơi nào có môi trường tốt, nhân hòa, con người nơi đây hòa ái, con người ở nơi đây thiện lương, con người nơi đây nhân từ. Không làm não hại chúng sanh. Mấy năm trước, tôi lần đầu đến Úc Châu. Nghe nói người Úc rất bảo vệ động thực vật. Sửa đường phải chặt cây. Nhìn thấy trên cây có tổ chim, vì cái cây này không thể chặt rồi, phải đợi những chú chim non trưởng thành, đợi chúng bay đi rồi mới chặt. Có khi phải đợi mất mấy tháng. Chúng tôi nghe thấy rất cảm động. Những nơi khác chỉ xem đây là công trình chung, làm gì mà để ý đến được chuyện này. Cho nên từ chỗ này mà quan sát, các vị liền biết được tấm lòng yêu thương của con người nơi đây. Đối với động vật còn như vậy, huống hồ là đối với con người. Cho nên nơi này là môi trường sinh sống tốt. Lúc đó, quán trưởng cùng với chúng tôi đi đến Úc Châu tham học. Sau khi quán trưởng xem xong, bà nói đó mới thực sự là thiên đường ở nhân gian. Vô cùng hâm mộ. Bà cảm thán nói, đáng tiếc là bà đã đầu tư ở Mỹ, đã xây đạo tràng ở Mỹ rồi. Cho nên chúng ta chọn môi trường sống, chọn nơi ở. Điều kiện thứ nhất là nhân hòa. Con người nơi đây vô cùng thiện lương, vô cùng hiền hòa, tận hư không khắp pháp giới. Nhân hòa tới mức chí thiện, chư Phật đều tán thán rồi, giới thiệu cho chúng ta chính là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, người Tây Phương Cực Lạc là thượng thiện, không phải là thiện thông thường. Chúng ta muốn sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, chính mình phải nghĩ xem đã làm tới thượng thiện hay chưa. Nếu như làm tới thượng thiện, vậy thì điều thứ 18 trong 48 đại nguyện có nói là 10 niệm một niệm nhất định giảng sanh tịnh độ. Nếu như không phải là thượng thiện, khởi tâm động niệm vẫn là ác niệm, lời nói việc làm vẫn là hành vi ác. Tự tư tự lợi, tham sân si mạng, người như vậy niệm Phật một ngày niệm 10 giảng tiếng Phật hiệu cũng không thể giảng sanh. Lời này không phải tôi nói, là các tổ sư đại đức xưa đã nói. Có câu miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, đau mồm rác hồng cũng uổng công. Cho nên điều kiện giảng sanh trong Vô Lượng Thọ Kinh nói rất rõ ràng: thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Nói tam bối giảng sanh, thượng trung hạ tam bối đều là nói tám chữ tương đồng: phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Tám chữ này chính là chí thiện. Cái gì là bồ đề tâm? Bồ đề tâm là thiện tâm chân thật. Trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh, Thế Tôn có nói bồ đề tâm với chúng ta: tâm trí thành là chân thành đến cùng cực. Chúng ta có phát cái tâm này hay không? Phải dùng tâm chân thành đối đãi hết thảy, tất cả người, tất cả việc, tất cả vật, nhất định không được lừa gạt. Đó là chân thành, nhất định không có chút hư dối. Thâm tâm là tự thọ dụng của tâm chân thành. chính là trong Kinh Kim Cang có nói, lìa tất cả tướng mới là thâm tâm. Người xưa có giải thích, hảo đức, hảo thiện chính là thâm tâm. Cái gì là đức? Lìa hết thảy vọng tưởng phân biệt chấp trước là đức. Cái gì là thiện? Giúp đỡ hết thảy chúng sanh, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui là thiện. Có cái tâm như vậy. Thứ ba là hồi hướng phát nguyện tâm. Phải đem thiện tâm thiện hạnh của các vị mà thật làm. Thật làm mới là phát nguyện hồi hướng. Không có bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm cũng không thể giảng sanh. Điều kiện giảng sanh các vị chỉ có một nửa, vẫn còn thiếu một nửa, các vị làm sao giảng sanh đây? Hay nói cách khác, bồ đề tâm đầy đủ rồi, liền quyết định tư cách giảng sanh. Sau đó tại sao phải nhất hướng chuyên niệm? Cái gì nếu không nhất hướng chuyên niệm, tôi có tư cách này, tôi không muốn đi, vậy cũng không có cách gì rồi. Cho nên phát bồ đề tâm chính là điều kiện của các vị đầy đủ rồi. Nhất hướng chuyên niệm là tôi nguyện ý đi, tôi có điều kiện lại bằng lòng đi, đương nhiên sẽ giảng sanh. Do đó Ngẫu Ích Đại Sư trong Yếu Giải có nói với chúng ta rất hay. Có thể giảng sanh được hay không, phải xem ở chỗ có tính nguyện hay không. Tính nguyện là gì? Tính nguyện là bồ đề tâm. Điều kiện chân thật giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới chính là bồ đề tâm. Cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, phẩm vị cao thấp thì xem ở công phu niệm Phật sâu hay cạn. Hai câu này của Ngài nói rất hay. Người chân thật phát bồ đề tâm, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, làm theo pháp mười niệm của Từ Vân Quán Đảnh Pháp Sư dạy chúng ta là được. Sáng sớm niệm mười niệm, Quán Đảnh Pháp Sư dạy một niệm là một hơi. Một hơi thở không hạn chế niệm được bao nhiêu câu Phật hiệu. Niệm mười hơi thở, thời gian này không dài. Buổi tối trước khi đi ngủ cũng tu pháp mười niệm này, người này nhất định giảng sanh. Phù hợp với những gì dạy trong kinh điển, không gián đoạn, ngày ngày đều làm, một ngày không thiếu, một đời không gián đoạn. Phương pháp mười niệm này tốt, thời gian ngắn. Các vị khi niệm Phật không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Tôi dạy cho đồng tu pháp mười niệm chính là mười câu Phật hiệu. Càng đơn giản, càng dễ dàng thọ trì. Một ngày tu chín lần, có rất nhiều đồng tu dùng phương pháp này. Cái này đối với người công việc bận rộn đều không làm lỡ công việc của họ. Hiệu quả càng thù thắng. Ở đây đều cho thấy phát tâm quan trọng. Chỉ có phát tâm niệm Phật mới có thể giảng sanh. Phải đoạn ác tu thiện, biết được cái gì là căn bản của ác, cái gì là căn bản của thiện. Người biết tu phải tu từ căn bản. Căn bản là tâm, chính là tâm thiện lương, tâm chân thật, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Đó là chí thiện. Dùng cái tâm chí thiện này đối đãi với hết thảy người, hết thảy việc. Đó gọi là tu tất cả thiện. Cho nên đối với không những là động vật, đến thực vật cũng không thể làm hại. Nhà Phật trong giới kinh nói rất rõ ràng, thanh tịnh tỳ kheo không đạp lên cỏ. Cỏ mọc rất tốt, các vị đi ngang qua đạp chúng, vậy thì các vị không nhân từ, không có tâm từ bi. Hoa nở rất đẹp, các vị ngắt đem xuống, không có tâm từ bi rồi. Cho nên giới kinh nói với chúng ta đi đường, có đường nhất định phải đi theo đường, không thể đi trên đám cỏ. Trừ khi nơi đó các vị nhất định phải đi qua, mà lại không có đường đi, vậy thì được. Đây cũng là có khai duyên. Nếu như nơi này có đường, các vị lại đạp lên cỏ, vậy là các vị phá giới, các vị làm tổn thương tâm từ bi. Những giới điều nhỏ nhặt này có mấy người nhớ đến, có mấy người tuân thủ. Cây cỏ còn yêu thương bảo vệ như vậy, vậy thì động vật làm gì có đạo lý không yêu thương bảo vệ chúng. Chúng ta hiện tại ăn chay, đây là đại thiện, không kết oán thù với hết thảy chúng sanh. Nhưng mà có phải là khi ăn uống cũng vô tình hữu ý, mà làm hại đến những sinh vật nhỏ, vẫn còn khiến một số động vật sanh phiền não? Chúng ta ngay lập tức phải cảnh giác được, đó là lỗi lầm của chúng ta. Biết được sám hối, biết được sửa lỗi, như vậy là tốt. Các vị đồng học, cảm ứng thiên đoạn trước có nói đến xà phi trục tẩu phát đập kinh thê, điền huyệt phúc xào thương thai phá noãn. Bốn câu này là nói tội ác sát sanh. Thế gian có rất nhiều tôn giáo, những tôn giáo lịch sử từ xa xưa này dường như không có tôn giáo nào không khuyên người giới sát. sát đạo dâm vọng, không những là giới điều căn bản của nhà Phật, mà có thể nói là giới điều căn bản của hết thảy tôn giáo trên thế giới, đều đem không sát sanh đứng ở vị trí thứ nhất. Cổ thánh tiên hiền, thế xuất thế gian. Chúng ta nhất định phải tôn trọng, tôn trọng đức hạnh của các ngài, tôn trọng học vấn của các ngài, tôn trọng công phu tu học của các ngài. Đó là những gì chúng ta không sánh kịp. Tôn giáo cấp cao, không ai không tu thiền định. Chúng ta biết được trong định có cảnh giới, cũng giống như người bình thường nằm mộng, trong mộng có cảnh giới. Cảnh giới trong mộng là chủng tử tập khí trong A Lại gia thức khởi hiện hành. Đây là hư huyễn không thật. Thế nhưng cảnh giới trong định và cảnh giới trong mộng hoàn toàn khác nhau. Trong định luôn có thể nhìn thấy được quá khứ, thấy được tương lai, thấy được thế giới này của chúng ta, cũng thấy được thế giới khác. Nhà Phật nói lục đạo luân hồi. Thật ra lục đạo luân hồi là kiến giải chung của hầu hết tôn giáo thời Ấn Độ xưa. Họ làm sao mà phát hiện ra? Là ở trong thiền định mà nhìn thấy, không phải là một người thấy, mà là rất nhiều người thấy. Chúng ta có thể nhìn thấy hay không? Đáp án là khẳng định. Chỉ cần các vị tu định, tu tâm thanh tịnh, không cần thời gian dài, nửa năm đến một năm, các vị có thể nhìn thấy cõi ngạ quỷ. Tôi trước đây lúc xuất gia có một bạn đồng tu là Pháp Sư Minh Diễn, là người bạn rất thân với tôi. Vào những năm đó, ông học Mật Tông với lão cư sĩ Khúc Lương Quang. Đại khái vào thời gian một năm, ông ấy nói với tôi, lúc ông ngồi thiền, lúc dụng công, nhìn thấy cõi quỷ. Tình trạng cuộc sống ở cõi quỷ cũng giống với cõi người vậy. Ông nói buổi chiều 5-6 giờ là trên đường có quỷ đi lại. Lúc đó là buổi sáng ở cõi quỷ, số lượng không nhiều. Đến sau 10 giờ đêm thì rất nhiều, rất là náo nhiệt. Người và quỷ sống chung lẫn lộn. Người không nhìn thấy quỷ, quỷ không nhìn thấy người. Ông nhờ công phu tu trì này mà nhìn thấy. Lúc mới gặp cũng cảm thấy sợ hãi, sau này thì quen rồi, cũng thấy bình thường. đôi bên không làm phiền đến nhau. Nhưng sống chung một chỗ, khi đó ông sống ở một nơi, nơi đó có xây một tòa tháp, tháp vẫn chưa xây xong, chỉ mới được 2 tầng. Có lẽ là do kinh phí thiếu hụt nên đã đình công. Ông sống trong cái tháp đó. Tôi gọi nó là bán tháp. Tòa tháp đó có mấy con quỷ sống bên trong. Họ cũng yên bình, không có việc gì, đôi bên dụng công. Cho nên qua lại với quỷ cũng không khó, còn dễ dàng hơn những cõi khác nhiều. Chỉ cần có một chút công phu định thì cảnh giới này có thể đột phá. Đó không phải là nằm mộng. Nằm mộng không thể nào ngày ngày đều nằm mơ một chuyện giống nhau. Công phu định công của ông là nhìn thấy quỷ, ngày nào cũng nhìn thấy. Đây là thật, không phải là giả. Chúng ta biết các lãnh đạo của mỗi một tôn giáo, giáo chủ đại đức đều có công phu định ở một mức độ nào đó. Cho nên họ đối với tình trạng của lục đạo vô cùng hiểu rõ. Cho đến tận cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ. Thế nhưng những người này chỉ là hiểu biết bề ngoài mà không hiểu được bản chất. Thế Tôn xuất hiện vì chúng ta mà giảng kinh thuyết pháp, đem tất cả đạo lý bản chất nói ra. Tại vì sao lại có lục đạo? Lục đạo từ đâu mà có? Không những có lục đạo, còn có 10 pháp giới. Tứ thánh pháp giới trong thập pháp giới, các tôn giáo khác ít nói tới. Cái này phải có công phu định càng cao hơn. Công phu định của thế gian đạt không tới. Công phu định của thế gian trong Phật Pháp gọi là tứ thiền bát định. Muốn đột phá lục đạo, hiểu được tình hình bên ngoài lục đạo, trong Kinh Lăng Nghiêm có nói công phu định của các vị phải càng nâng cao. Công phu định tầng thứ 9 thì mới siêu diệt lục đạo, mới có thể nhìn thấy tứ thánh pháp giới. Năng lực này Phật nói rất hay, là bản năng vốn có của hết thảy chúng sanh chúng ta, không phải là đặc quyền của Ngài. Chỉ có Ngài mới nhìn thấy, người khác không nhìn thấy. Không phải như vậy. Phật nói mỗi một người đều có thể nhìn thấy. Hiện nay các vị nhìn không thấy là do năng lực của các vị đã bị chướng ngại rồi. Chướng ngại này chính là phiền não tập khí, thị phi nhân ngã, tham sân si mạng. Các vị có những tập khí này, đem bản năng của các vị chướng ngại đi rồi. Đạo lý là chỗ này. Nếu như chúng ta buông bỏ được phiền não tập khí, buông bỏ hết, năng lực của chúng ta sẽ khôi phục. Hiểu được tình hình của lục đạo, biết được quan hệ nhân quả trong lục đạo. Những giáo huấn mà cổ thánh tiên hiền dạy cho chúng ta mới hiểu được. Câu nào cũng đều là lời chân thật. Sát sanh thì phải đền mạng, đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo không bao giờ dứt. Phật nói với chúng ta, hết thảy chúng sanh đều có nghiệp duyên với nhau. Duyên rất phức tạp, chứ không hề đơn thuần. Phật đem nhân duyên phức tạp đó quy nạp thành bốn loại lớn: thân nhân duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên, tăng thượng duyên. Mỗi một điều trong đó đều là vô lượng vô biên. Phật trên kinh điển nói rất rõ ràng, nói rất thấu triệt. Quan hệ giữa người với người, quan hệ giữa người và hết thảy mọi vật đều không rời bốn cái duyên này. Có duyên ắt sẽ gặp, thế nhưng duyên có thiện duyên, có ác duyên. Oan oan tương báo, người giác ngộ làm thế nào đem ác duyên chuyển thành thiện duyên, đem thiện duyên chuyển thành pháp duyên. Cái này cần có trí huệ. Không có trí huệ thì làm không được. Oán kết cần phải hóa giải. Thánh hiền của hết thảy tôn giáo đều khuyên người như vậy. Oan gia nên giải, không nên kết. Cha con anh em đều là duyên phận. Duyên phận khi gặp phải, lúc này là cả nhà đoàn tụ. Cho dù là đời này không gặp được, thì còn có đời sau, hoặc là đời sau nữa. Khi nhân duyên tụ hội, quả báo vẫn tự chịu. Hiện tại chúng ta nhìn xã hội này xem, thường xuyên nghe thấy con cái bất hiếu, anh em bất hòa. Đây là duyên gì? Đương nhiên là duyên bất thiện. Duyên bất thiện làm thế nào để biến thành thiện thế? Đó là giáo dục, giáo hóa. Chúng ta nghe lời dạy bảo của Thánh Hiền, trong lòng hiểu được rồi, giác ngộ rồi. Cho dù trước đây có ác duyên, bình lặng mà nghĩ, phải bỏ qua. Buông xuống suy nghĩ báo thù, tiêu trừ suy nghĩ oán hận này. Như vậy mới có thể sanh khởi tâm từ bi lân mẫn. Tâm từ bi đối xử với hết thảy chúng sanh, cùng với hết thảy oan gia trái chủ. Chính chúng ta mới có thể siêu thoát, mới có thể đem tâm tánh của chính mình không ngừng nâng cao lên. Đó là tự cầu đa phước. Hôm nay tôi ở đây nhìn thấy tờ phát của cư sĩ Đồng Tiểu Anh ở Sơn Đầu, Trung Quốc. Nhà ông hiện tại gặp phải khó khăn. Làm thế nào để giải quyết khó khăn đây? phương pháp giải quyết khó khăn chân thật có hiệu quả là phải cầu Phật Bồ Tát. Khi tôi mới bắt đầu học Phật, Chương Gia Đại Sư dạy cho tôi: Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng. Chúng ta phải thành tâm cầu nguyện, phải phát nguyện, tự nhiên sẽ có cảm ứng. Cái gì là chân tâm, cái gì là vọng tâm, phải phân biệt được. Cái tâm vì lợi ích của hết thảy chúng sanh là chân tâm. Cái tâm vì tự tư tự lợi là vọng tâm. Chúng ta học Phật nhiều năm như vậy rồi, cho dù là đem chuyện này hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch, Tứ Hoằng Thệ Nguyện mọi người đều đọc rất thuộc. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, có chân thật suy nghĩ ý nghĩa của câu nói này không? Chúng sanh vô biên quyết định là không phân biệt chủng tộc. Không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng. Không phân biệt dân tộc, quốc gia. Tất cả là đều bình đẳng. Hết thảy chúng sanh tận hư không biến pháp giới đều bao gồm ở trong đó. Độ nghĩa là gì? Độ là vì chúng sanh phục vụ. Cho nên thực sự hiểu rõ rồi, chúng ta sống trong thế gian này phải giống như chư Phật Bồ Tát, phải giống với thánh hiền xưa nay trong và ngoài nước. Sống trên thế gian này là vì cái gì? Vì xã hội an định, vì thế giới hòa bình, vì hạnh phúc chúng sanh. Ước mong này phải thực hiện, chúng ta phải thật sự thật làm. Vì nhân dân phục vụ, vì xã hội phục vụ, vì chúng sanh phục vụ, vì thế giới mà phục vụ. Không có tư tâm, không có mong cầu, không có bất kỳ điều kiện gì, đó là thánh nhân, đó là hiền nhân, đó là những gì mà hết thảy tôn giáo đều công nhận. Chúng ta dùng tâm nguyện như vậy mà cầu chư Phật Bồ Tát, cầu hết thảy thần minh đều sẽ được giúp đỡ. Tuyệt đối không phải chúng ta phải tin tôn giáo này thần mới giúp chúng ta, mới bảo hộ chúng ta. Không tin tôn giáo này thì thần không bảo hộ chúng ta. Đó là quan niệm của con người, đó là quan niệm sai lầm. Chúng ta hãy xem lại kinh điển của rất nhiều tôn giáo đều không có cách nói này. Người chân thật có thể quên mình vì người, người này có phước. Không có nói nhất định phải tin vào tôn giáo thì mới được. Cho nên trong kinh điển có rất nhiều lời chỉ bảo đặc sắc. Đương nhiên, đến Phật Pháp cũng không thể tránh khỏi. Thời gian truyền thừa lâu như vậy, khó tránh khỏi người sau thêm ý của chính mình vào. Đó là chuyện không tránh khỏi rồi. Chúng ta phải có trí huệ, phải có thể nhìn ra được. Làm sao có thể nhìn ra được vậy? Đại công vô tư. Vậy thì cái này là lời dạy của Thánh Hiền. Nếu như trong đó có một chút tư tâm, có thể là do người đời sau thêm vào. Đó không phải là lời của chư Phật Bồ Tát. Đó không phải là giáo huấn của thần minh. Chúng ta có thể từ phương pháp này quan sát tỉ mỉ. Cho nên chúng ta gặp phải khó khăn, cầu Phật, cầu thần minh bảo hộ, cầu phải có phương pháp. Chúng ta phải có đồng thiện tâm, đồng thiện nguyện, đồng thiện hạnh với chư Phật Bồ Tát, với thiên địa quỷ thần. Thiện tâm, thiện niệm, thiện hạnh của con người sẽ được chư Phật Bồ Tát gia trì, thiên long thiện thần bảo hộ. Hết thảy vì chúng sanh, không vì chính mình. Trong gia đình nuôi dạy con cái, nếu như nói nuôi con để phòng khi về già, người xưa thường nói câu này cũng là tư tâm. Cái này cũng không có được sự bảo hộ của Phật Bồ Tát. Các vị nuôi dạy con cái là vì xã hội, dạy bảo chúng thật tốt, tương lai chúng trưởng thành sẽ vì xã hội mà phục vụ, vì chúng sanh mà tạo phước. Nếu các vị có tâm nguyện như vậy, có thể làm đến được, làm đến được một cách nghiêm túc, có trách nhiệm. Đó là đại hiền nhân. Ấn Quang Đại Sư trong văn sao nói rất nhiều. Sự an nguy của thế gian, Ấn Tổ nói phụ nữ là người nắm giữ hơn phân nửa. Nhưng mà lời này người chân thật hiểu được không nhiều. Tổ sư nói rất hay. Trong nhà có vợ hiền, vậy thì mới dạy ra được người thiện lương. Có mẹ hiền, mới có con cháu hiếu thuận. Người chồng hiền năng, hiếu tử hiếu tôn, nhất định là tạo phước cho xã hội, cho chúng sanh. Những vị đại thánh đại hiền, chư Phật Bồ Tát từ đâu mà có? Từ người mẹ dạy mà ra. Cho nên vợ hiền, mẹ hiền là báu vật của xã hội, là báu vật của quốc gia, là báu vật của chúng sanh. Lời nói này chúng ta ở trong nhà Phật nghe được, nhà Nho nghe được, trong các tôn giáo khác cũng có cách nói này. Đó là câu mà người xưa thường nói: anh hùng sở kiến, đại lược tương đồng. Có rất nhiều lãnh tụ, có rất nhiều tôn giáo chưa từng gặp mặt nhau, cũng chưa từng hợp với nhau. Xã hội trước đây thông tin không thuận tiện, kinh điển của các tôn giáo khác chúng ta cũng không dễ gì xem được. Hiện nay khoa học phát triển rồi, thông tin phát triển, chúng ta có duyên tiếp xúc với rất nhiều tôn giáo. Vì nhìn thấy thì mọi người đều có kiến giải giống nhau, cách nghĩ giống nhau, cách nhìn nhận giống nhau, cách làm giống nhau. Chúng ta lúc này mới khẳng định Đại Thánh Đại Hiền xưa nay trong ngoài nước, lời dạy bảo của các ngài là chân thật. Chúng ta muốn cầu pháp, muốn tìm tòi, muốn hiểu rõ, muốn tin sâu, không nghi ngờ, y giáo phụng hành, tự cầu đa phước. Đây cũng là có thể lợi ích cho xã hội, lợi ích cho chúng sanh, đạt được mục tiêu mang lại hạnh phúc cho xã hội, cho thế giới, cho chúng sanh. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Ẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.